Kính chào các bạn, anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khá Tâm. Hôm nay chúng ta bước vào cái tuần đầu tiên của năm Tân Sửu. Cho nên có lẽ chúng ta sẽ nói một chút xíu về cái ý nghĩa của con trâu. Và từ đó mình sẽ tìm cách để làm sao mà nối kết với cái chuyện tu hành, cái đạo bồ đề của mình. Thì thưa bạn, nói là sửu, cái chữ sửu đó, nó vừa có nghĩa là con ox, mà cũng có nghĩa là con water buffalo. Ox á, thì giống như là mình gọi là con trâu, nhưng mà một cái loại mà nó không phải là con trâu nước của nhà mình đâu. À, cũng có thể là một cái loại bò đó các bác. Nhưng mà cái cách mà người Việt chúng ta sử dụng cái chữ sửu này đó, ý nghĩa thì nói về con water buffalo. Nhưng mà ngay như là con trâu nước đó, nó cũng có hai loại. Cái loại mà người ta gọi là river buffalo đó, là cái loại trâu mà ở trên sông đó, thì nó chỉ có bên Ấn Độ và nó chỉ mới được người ta đem về để mà người ta bắt cày đó là khoảng 5.000 năm nay mà thôi. Rồi cái con trâu mà trâu nước, cái loại thứ nhì đó mình gọi là swamp buffalo, là cái loại trâu nước đó mà nó chuyên ở trong cái vùng bùn đó, thì nó ở bên China là nhiều nhất. Và 4.000 năm nay, cũng khoảng 4.000 năm, 5.000 năm nay đó, thì là người ta mới bắt đầu đem nó vào để mà sử dụng trong việc cày cấy. Khi mà mình dùng cái chữ tấn sửu đó, thì cái sửu này rõ ràng nói về con trâu đó mà nó bắt đầu đem vào trong cái chuyện cày cấy rồi đấy các bạn, chứ không phải là con trâu đó mà nó ở hoang ngoài kia. Mà thường thường đây là con trâu mà đã làm bạn với cái loài người chúng ta rồi. Bây giờ hiện giờ đó thì là có 130 triệu con trâu ở khắp thế giới cả, mà đa số là Á Châu nhiều hơn là Âu Châu hay là Mỹ Châu. Có một cái chuyện là chúng ta rất ít khi nào mà biết đó, là tại ra là cái con trâu này cũng được người ta làm thịt và lấy sữa của nó. Cái protein của nó rất tốt, tốt hơn là cái protein của con bò nữa thưa các bạn. Và người ta làm cheese, tức là làm format đó, bằng trâu rất nhiều, nhất là bây giờ có nhiều nước như bên Ý đó, họ sử dụng cái sữa của trâu đó để mà làm format. Thì thưa các bạn đó, con trâu đó nó có cái đặc tính gì mà chúng ta cần biết, cần học hỏi? Thứ nhất là con trâu nó có cái hình tượng rất to lớn, danh gian lắm. Thì đối với cái người Phật giáo chúng ta đó, thì cái hình ảnh mà con sửu hay con trâu này đó, là cái thân mà to tướng danh gian này, nó đại diện cho mình gọi là cái hạnh, cái đức, đức hạnh. Hạnh hạnh có nghĩa là cái việc làm, cái công chuyện của mình. Vì con trâu đó rất là, mình gọi là nó rất là friendly, rất là rất dễ thân cận với nó. Và nó không phải là một con vật, thí dụ như con chó nó có thể cắn con trâu, nó không cắn, mà nó rất dễ làm bạn với mình. Mà nó rất là to các bạn. Có nhiều loài trâu ở bên Thái Lan nó to một cách kinh khủng luôn. Thì thưa các bác, nó đại diện cho cái hành, cái việc làm, mà nó cũng đại biểu cho cái ảnh hưởng, cái mức độ mà cái việc làm của chúng ta tác động lên trên môi trường sống. Cho nên trong nghìn năm trâu đó, thì mình nên nghĩ tới những cái chuyện gì mình làm mà tác động lên cái môi trường sống này đó, mà ảnh hưởng lớn. Và cái hình tượng mà nó to lớn như vậy, cho nên con trâu thường thường đòi hỏi là phải có một cái space, có một không gian cho nó. Nếu mà mình nhốt con trâu ở trong một cái phòng nhỏ đó, nó chịu không được. Nó cần phải ra ngoài thông thoáng. Và nếu không làm việc thì thường thường nó còn rất thích là nằm ở trong cái vùng bùn. Nếu mà đó là swamp buffalo, nó nằm ở trong nước để cho khỏi muỗi cắn và cho nó người nó không còn nóng. Nhưng mà nếu mà không phải là cái loài trâu mà swamp buffalo đó, hay là con trâu nước mà trong đầm như vậy đó, thì nó lại thích đi ra ngoài sông, nó đi thích ra nơi nào mà có nước. Thì thưa các bác đó, khi mà mình nói tới cái người mà có cái tướng già tàn hay là đẻ trong năm trâu đó, thì mình có những cái phương thức mà mình gọi là typology, là cách mà định luận để mà mình biết là cái người này, cái tướng, cái tuổi trâu như thế này thế kia. Nhưng mà bây giờ thì mình không có theo cái phương thức đó, mà mình nói rằng là nó gợi lên cái hình ảnh con trâu, nó gợi lên cái gì để cho mình ta tu hành, để cho mình tu tập. Thì nó gợi lên cái hình ảnh đó, là trong năm trâu này đó thì mình phải nên làm. Mình đừng nên nghĩ nhiều, mà mình nên suy nghĩ để mình làm. Mình làm. Và nếu mà nói về cái sự danh gian to lớn của nó đó, thì nói tới là cái chuyện là mình phải có cái không gian. Đối với cái người mà tuổi trâu đó các bạn, thì đúng là mình cần cái không gian. Về cái typology đó, tức là mình nói về cái khoa mà về cái tướng trạng hay là về cái thể loại thể dạng đó, thì cái người tuổi trâu là người lúc nào cũng cần không gian cả, và cần một cái sự thông thoáng, chứ không cần không muốn ở bên những chỗ mà hàng hẹp mà gò bó. Cho nên cái phần hình tượng đó nó cũng nói rất hay, thì dụ như là con chuột đó các bạn thấy không, nó đại biểu cho cái trí huệ đó, mà nó biết toàn diện, biết hết tất cả chuyện trong nhà. Con chuột nó nhỏ nhưng nó biết hết, và cái không gian của nó đó là nó toàn thể cái nhà mà không ai có thể chiếm hữu, mà không ai có thể làm gì được cả. Mình không làm gì mình ngăn chặn được, với con chuột nó không thể nào biết được, nó nằm trong cái não của mình đó mà. Đó là cái trí huệ biết toàn diện, nó không ai không mình không làm gì được nào cả, mình không lấy nó ra được, không cày cái não mình ra được. Nhưng con trâu là cái thân xác nó dân gian, và mình biết rõ cái thân xác của mình, và mình có thể hạn chế cái thân xác, nhưng mình không thể hạn chế được cái con chuột, tức là cái trí huệ đó mà nhìn biết toàn diện được. Là mình nói về cái hình tượng. Bây giờ mình nói về cái mũi của nó, thì con trâu nó có cái mũi rất là đặc biệt, bởi vì cái mũi nó lúc nào bự cả mà to vô cùng, thì nó đại diện cho cái đức đức này gọi là sinh. Người ta thường gọi là trời đó có cái đức hiếu sinh, thì cái chữ này là chữ sinh đó. Tại sao mà nghĩa là sinh? Tại vì cái mũi là cái chỗ đó để mà mình hít thở, đem không khí vào và mình thở ra thanh khí. Không khí là chỉ là O2 thôi, oxygen đó. Nhưng mà thanh khí là carbon và oxygen, tức là CO2. Cho nên mình cho ra nhiều hơn là mình nhận vào. Con người mình cái hơi thở nó mang cái đặc tính như thế. Cho nên cái mũi mà đằng trước đó thì nó là cái đặc tính mà mình gọi là mình cho nhiều hơn nhận. Cái sự sống nó mạnh vô cùng, và mình cho cái sự sống. Và do đó đó là cái spiritual meaning, cái ý nghĩa tâm linh đó, thì là mình lúc nào cũng chú ý vào cái sự sống, và mình cho cái sự sống, đừng có làm cho người ta chết và ngạt thở. Mà bởi vậy cho nên cái tánh tình của con trâu thường thường đó, là nó hiện hiện trong cái mũi, là nó không có cắn ai cả. Khi bạn thấy mà cái hàm nó nhai đó, nó buồn cười lắm, cái miệng nó nhai, nó lắc từ bên này, nó lắc qua bên cái hàm dưới đó. Nhưng mà cái mũi của nó, cái bạn thấy nó không bao giờ mà nó có cái đặc tánh là như con chó, nó làm cho người ta phải sợ hãi cả. Nó lúc nào cái tướng trạng của con trâu cũng làm cho mình thấy nó dễ dàng và gần gũi vô cùng. Và cái mũi trâu đó thường thường đó, là cái mũi mà rất là bự, cái người mà có cái mũi rất là bự thường thường người ta gọi là mũi trâu, thì chú trọng vào cái cách mà mình cho ra, cách mình sống một cách thực tế, mình quan hoài tới người ta nhiều hơn, và quan hoài tới cái sự sống nhiều hơn là quan hoài tới possession, là những cái thứ mà mình gọi là sở hữu. Cho nên cái mũi mà nằm phía trước mà to lớn như thế, nó mang một cái ý nghĩa rất là độc đáo. Bây giờ đó mình nên học cái ý nghĩa đó, là mình nên học cái ý nghĩa là trong năm nay này, không những là mình làm nhiều rồi, nhưng mình cũng nên cho nhiều và cho cái gì để giúp cho sự sống. Nói như vậy thì một cái thí dụ rất là dễ dàng đó, thì nhiều khi là các bạn đi vào một nơi nào đó, ở trong một cái tập thể đó, thì mình làm sao cho dễ thở một chút. Mình không nên công kích người này, công kích người kia, chế bai người nọ, không nên làm những cái động tác mà người ta cảm thấy là khó chịu, khó thở vô cùng. Và nếu mình nhiều khi mình biết những cái chuyện mà đồi bại người ta đó, thì mình cũng nên nhẹ nhàng buông, không nên mà dí cái mũi trâu của mình vào. Thành ra là mình nên buông ra. Và nhiều khi có những cái người họ có những cái đau khổ đó dưới đó, cái mũi mình ngửi được đó, thì mình nên như con trâu đó, nhẹ nhàng vô cùng, đừng cắn đừng sủa, mà mình làm cho cái người đó đó họ mình đánh hơi được mà. Cho nên mình nhẹ nhàng làm cho người đó cảm thấy là mình là một người bạn tốt. Cho nên cái mũi đằng trước đó nó có nhiều cái ý nghĩa như thế, và nó cho mình biết rằng là mình không nên xía vào chuyện ở người khác trong năm nay. Bây giờ cái sừng là nó ở trên đầu con trâu đó, thì nó có hai dạng sừng. Cái dạng sừng đầu tiên đó là nó đi lên và nó hơi đâm về phía trước, thì cái dạng sừng đó thường thường là của con, ví dụ như con bò rừng, con bâu, mấy con đầu bò bên Tây Ban Nha đó các bác. Nhưng mà con trâu nước đó thường thường là cái sừng của nó đó, thì nó là từ nè cái trạng của nó đó, nó đi ngang ra ngoài và nó hơi cong lại, semi-cycle, tức là nó giống như là nó cong lại chút rồi nó mới đi vô phía sau. Tức là cái sừng trâu nó không có hại ai cả. Tức là nó tượng trưng cho cái đức dũng, dũng, có dũng khí đấy. Không hại ai, nó hù hơn là nó thiệt. Nó làm cho người ta nhìn vô người ta thấy sợ thôi, nhưng mà nó giữ thăng bằng vô cùng. Nhờ cái đầu trâu như vậy đó, cái sừng trâu như vậy đó, cho nên cái thân của nó bự vô cùng các bạn. Nếu cái sừng nó không bự như thế thì là cái thân của nó đó, nó bự quá đó, thì nó lại mất cái thăng bằng của nó đi. Cho nên nhờ cái sừng đó đó mà nó giữ thăng bằng được. Và vì vậy cho nên khi mà nó cày, nó kéo bừa, nó kéo xe, nó kéo cái gì đó thì nó rất là vững chãi, bởi vì cái đầu của nó đó là nó nằm yên được và nó rất là mạnh. Cho nên cái sừng đó là một phần của cái sò, và nó giúp cho con trâu đó nó có được cái sự cân bằng. Và cái dũng khí của con trâu, hay là mình nói cái ý nghĩa mà về cái dũng khí đó là của một con người của mình đó, thì cái não của mình đó, nó được cân bằng. Nhiều khi mình cái não mình không có được cân bằng, tức là mình nhiều khi bị kẹt trong quá khứ nhiều quá. Nhiều khi là mình bị kẹt trong cái lời nói người này mắng người kia, chửi người ta, nói cái này cái nọ nhiều quá, mình mất đi cân bằng. Nhưng mà nếu mà bà có cái dũng khí đó thì mình không dễ dàng mất cân bằng, mình không sợ. Và cái sợ hãi đó đó là cái làm cho mình bị kẹt nhiều nhất. Cho nên đó, là mình nên học cái đức đó, lúc nào cũng là có sự dũng khí, đừng có sợ hãi, và làm sao mà cân bằng. Nói như thế thì bây giờ làm sao trong cái năm nay, làm sao mình tu cái đức dũng này, mình làm sao mình tu cái đức mà mình có cái dũng khí. Thì chuyện đầu tiên thì mình đừng có dọa ai cả. Mình không nên dọa nạt, không nên dùng những cái lời nói đó mà làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Mình đi tấn công người ta. Mình phải nhớ là con trâu đó, là cái đầu của nó đó, là cái sừng nó chĩa về sau, nó không chĩa về trước, nó không hại ai cả. Thế nên khi mà con trâu mà nó nổi giận, nó đấu cái sừng nó đó mà đấu xuống, thì cái đầu của nó đó nó phải nhìn xuống, cái mũi nó phải nhìn xuống, và nó phải nhìn xuống thấp đủ đó để mà cái sừng của nó đó nó phải chĩa tới trước. Cho nên thường thường các bạn thấy đó là một cái động tác mà rất là khó khăn, không phải lúc nào con trâu cũng làm cả. Thì do đó cũng vậy các bạn, mình không nên lúc nào cũng là hăng tiếc và muốn đấu, mình muốn tranh với người ta, thấy chuyện bất bình mình nhảy vô. Không, mình hãy suy nghĩ và từ từ, vì có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề, không phải chỉ có một cách duy nhất thôi. Cho nên mình đừng, người thường Việt Nam mình gọi là thẳng ruột ngựa, nhưng mà người ta nói là một cái tánh mà bộc trực của con trâu. Thì bây giờ trong năm nay thì mình nên tránh cái điều đó, tránh cái sự bộc trực mà lúc nào mình cũng dễ dàng xung đột với người ta cả. Đùng một chút là mình nhảy vào, đùng một chút là mình hút sừng. Thì bây giờ mình nên tránh cái đó, thì đó trở thành cái là mình không làm hại ai, không làm ai sợ, mà hơn thế nữa mình làm cho cái con người của mình nên nó có cái sự cân bằng. Đó là tu cái đức dũng. Kế tiếp đó là mình nói tới cái miệng đại biểu cho ngôn. Ngôn là một cái đức rất là quan trọng. Người ta thường thường hồi xưa được Khổng Tử dạy rằng là mình lập ngôn đó, là cái chuyện mà thứ ba mình phải lập công nè, rồi mình lập đức nè, rồi mình lập ngôn. Lập công là mình làm chuyện tốt cho người ta, lập đức là làm cái chuyện tốt trong tâm của mình, nhưng mà lập ngôn đó là mình nói những cái lời nào đó để mà để đời lại. Thường thường mình gọi là cái legacy, là cái di sản mà tinh thần của mình, di sản văn hóa mình để lại cho mình, cho người sau. Thì cái miệng á là đại biểu cho lời nói, nhưng mà cái miệng cũng là đại biểu cho cái sự ăn uống, là mình tiếp thu. Con trâu nó ăn vô nó nhai lại mà các bác, cho nên là nó có khả năng nhai nuốt rất là mạnh, mà nó không có diễn đạt bằng những cái tiếng gầm, tiếng rống không, cái miệng của nó để mà nhai, để đem đồ ăn vô. Và các bác thấy đó là không có con vật nào mà nhìn các bác thấy nó buồn cười như là con trâu khi mà nó ăn, bởi vì cái hàm của nó ở dưới nó đong đưa qua đong đưa lại, nó cho biết là cái khả năng mà mình gọi là hấp thu rất là mạnh của con trâu. Do đó đó, đối với cái ý nghĩa tâm linh đó, có nghĩa là nếu mà bác mà người mà tưởng trâu thì cũng như là cái năm nay là năm trâu, mình nói về mình sử dụng cái hình ảnh của con trâu đó, thì mình nên hấp thu thiệt nhiều, nhai nuốt thiệt nhiều. Nhai nuốt cái gì? Nhai nuốt cái chuyện của tâm linh, cái chuyện của văn hóa, mình đem vô trong cái thiệt nhiều. Mình đừng có ngậm miệng mà chỉ biết la hét, mà mình nên hấp thu. hấp thu thiệt là nhiều tất cả những cái cách mà tu tập. Cho nên ấy, con trâu được hình tượng nó to lớn, nó đại biểu cho cái hành, nhưng mà đồng thời nó cũng đại biểu cho cái sự mà hấp thu cái chân lý vào trong người. Và nếu mà bạn nhìn sơ sơ khi mà cái miệng nó ăn là nhai đó, thì bạn lại nghĩ tới cái hình ảnh là một người đang nói chuyện vậy đó. Thì tẻ ra là cái năm trâu này là cái năm là không những là mình phải làm nhiều, nhưng mình cũng nên nói pháp, mình nên đem cái chân lý tới người khác, hấp thu cái chân lý, đem chân lý tới người khác, dùng sử dụng cái lưỡi của mình, cái miệng của mình ở trong cái vấn đề là phát triển cái đạo pháp, phát triển cái chân lý, phát triển cái gì nữa hay. Nhưng mà mình nhớ là mình đừng có xung đột với người ta, và lúc nào mình cũng đem cái sự sống tới người khác, đó là cái mũi đó, đem cái sự sống tới những người cho người ta dễ thở, mình không làm cho người ta bị nghẹt thở, khó thở, không làm nên cái không khí nó căng thẳng khó chịu. Cuối cùng cả là nói về con mắt. Con mắt á, đại biểu cho cái thần, thần á, tức là cái tâm linh, nhìn tới trước mà không nhìn về sau. Con mắt trâu nó rất là to các bạn, người ta nói là to như mắt trâu, là thật sự con mắt trâu nó to, nó hiền lành lắm, nó không có rất ít lúc mà con trâu con mắt của nó đó mà nó hiện hiện cái sự giận dữ. Có nghĩa là cái thân của nó lúc nào cũng an định và nó cũng nhẹ nhàng. Thường thường người ta sống với con trâu, người ta biết rằng con trâu đó không có phí thời gian trong cái chuyện giận dữ. Như giận dữ là mệt lắm, khi bắt làm cho con trâu nó tức nó giận, nó thường thường nó lạy, nó không chịu làm gì cả, nó nằm yên chỗ. Bác làm gì nó cũng chịu làm, bác đồng đầy nó không chịu đi, nó không cả bác, nó không cắn bác, nhưng mà nó không chịu làm, nó lì ra, lì như trâu không đi đâu cả, nằm yên. Cái lạy là cái trạng thái đó mà mình gọi là khi mà mình không bằng lòng, khi mình bị thách thức, khi mình bị người ta chọc, người ta chọc làm cho mình khó chịu đó, thì cái trạng thái lạy là cái trạng thái mà mình không muốn làm và không muốn hợp tác, mình muốn cho người ta cảm thấy là bị, là người ta có cái mặc cảm tội lỗi vì người ta đang làm cho mình đau khổ. Thường thường con trâu đó mà nó ở vào trong cái trạng thái này, nó lì ra, nó không còn nói chuyện, nó không chơi với ai cả, nó không có đồng tại chỗ gì cả, nó không có la hét, nó không phải làng phải xóm, mà nó chỉ là mình gọi là Cold War, là chiến tranh lạnh, hoặc là nó là Stone Wall, là nó không nói gì hết trơn. Thì cái đặc tính này đó là cái đặc tính không hay lắm, và chúng ta nên học cái đặc tính con mắt lúc nào cũng hiền từ và tránh cái chuyện là lạy. Và muốn như vậy đó thì thường thường năm nay chúng ta không nên có những cái tâm thức mà đòi hỏi phải được cái này được cái kia, mà nên có tâm thức đi phục vụ. Chữ hành đầu tiên, hình tượng của con trâu mà to lớn là cái hình tượng mà đi làm việc, nên mình nên đi làm việc, đi cày giùm người khác. Thường thường mình cứ nghĩ rằng là mỗi ngày mà mình đi làm việc là đi cày đó, nhưng mà các bạn có nghĩ rằng là mình đi cày cho người khác không, mình không phải làm chủ mà mình chỉ làm tớ thôi không? Bây giờ các bạn nhìn vào cái hình ảnh đó, bạn nói như thế này nè, bây giờ đó tôi đi phục vụ, tôi phục vụ không những tôi làm việc ở trong công sở rồi, cơ quan cả mình, nhưng bây giờ tôi đi phục vụ về nhà, tôi phục vụ hay là tôi đi phục vụ ở khắp những cái nơi nào đó mà người ta cần cái trí thức, cái sự hiểu biết và sức mạnh của tôi. Thế nên cái chữ phục vụ là cái chữ rất là quan trọng trong năm này. Phục vụ. Thì thưa các bác đó, nếu mà con tỷ, con chuột năm ngoái đó, thì mình có lẽ là mình núp, mình ở trong cái bóng tối. Nhưng mà đến năm con trâu đó, thì đây là cái lúc là mình có thể ra ngoài, mình làm việc, mình phục vụ được rồi đó các bác. Cho nên hai cái phần mà con chuột đó, thì ít khi nào các bạn thấy ra ánh sáng lắm, nó sợ ánh sáng, cuối cùng mình lấy cái đèn mình dọa cái nó chạy mất, nó trốn, nó không bao giờ nó muốn cho mình thấy cái tung tích của nó cả. Cái trí huệ đó, con chuột đại biểu cái trí huệ lúc nào nó nằm phía trong sâu trong tâm của mình, trong óc của mình, trong não của mình, nó không còn loài ra và mình không có thể cho thấy được. Và như vậy đó, khi mà mình sử dụng hình ảnh con chuột đó là mình sử dụng cái trí huệ nó ở trong cái phần bóng tối, nhưng mà khi mình sử dụng hình ảnh con trâu đó thì mình lại nên ra ngoài, mình đi phục vụ, mình đi làm việc, và mình nhớ đừng có làm cái chuyện gì để mình lạy. Bây giờ cái chữ tấn á, mà cộng với sửa thì nó tạo nên một cái hình ảnh rất là độc đáo. Tấn có nghĩa là cái sự thay đổi, sự thay đổi, nhưng mà thay đổi bên ngoài. Người ta thường có hai cái chữ đi đôi với nhau là nó đều thuộc về cái hành kim, kim mộc thủy hỏa thổ. Kim là cái sự thay đổi, đổi thay, cải tiến cho chính mình hay là cho người khác. Bây giờ cái chữ cánh đó thưa các bạn là mình cải thiện bên trong, mình làm cho chuyển hóa bên trong cho nó mạnh mẽ ra. Rồi trước đó mình phải làm sao mà thì mình có lỗi thì mình sửa đổi cái lỗi. Cho nên cái người cánh đó, hay là cái nắm cánh cánh tỉ đó, cái cánh đó, thì mình để cái thời gian mình sửa bên trong chính mình. Nhưng mà tấn đó, thì mình bắt đầu đó đi sửa đổi những cái chuyện bên ngoài, mình làm cái chuyện bên ngoài đó, cái hoàn cảnh bên ngoài được cải thiện hơn. Cho nên khi mà nói được có tấn sửu là nói tới cái chuyện cải thiện mà mình phải dấn thân đi làm, chứ không thể không làm được. Thì thưa các bạn, nếu mà cái người mà tấn về cánh đó, thì nó có cái sự khác biệt gì vào trong năm nay đó, cái cánh và cái chữ tấn này nó gợi lên cái chuyện gì? Thì được các bạn, nếu các bạn mà để ý thì bạn thấy là cái chuyện sửa đổi là bởi vì tại sao mà sửa đổi? Tại vì mình có cái chuyện sai lầm cho nên mình mới sửa đổi. Nếu mình không có cái gì sai lầm thì mình sửa đổi làm gì? Hoặc là nếu mà cái chuyện này nó không tốt đó thì mình làm cho mình cải thiện cho nó tốt hơn. Khi mình xây cái nhà nó không đẹp thì mình xây cho nó đẹp hơn. Khi mình viết một cái cuốn sách nào việc nó không hay thì mình sách sau việc hay hơn. Mình nấu cái món ăn mà nó ăn nó dở quá đó, người ta phê bình thì mình sẽ làm tiếp tục cho nó ngon hơn. Nhưng mình không có lạy người ta phê bình, mình lạy thì không phải là sửa rồi. Mình phải làm sao mình sửa đổi để cho mình có thể là mình cải thiện hơn. Nhưng mà thí dụ như là một người mà bị phê bình đó, là mình hư xấu gì đó, thì cái người cánh đó, thường thường họ vật lộn với lại cái mặc cảm tội lỗi, và họ tìm đủ mọi cách để họ sửa lỗi cái tánh tình bên trong của họ cho để cho hoàn thiện. Cái người tấn đó, thì thường thường đó, họ sửa đổi làm sao mà cho cái những cái biểu hiện của cái bản ngã bên ngoài của mình đó, nó thay đổi. Nói cái chuyện ví dụ như hồi nãy nói về cái món ăn vậy đó, cái người cánh và người tấn cùng làm hai cái món ăn, mời bạn ăn, bạn ăn rồi đó, bạn phê bình ô món này dở quá, món kia cũng dở luôn. Cái người cánh đó, khi mà bị phê bình như vậy trong lòng thấy là rất bị tổn thương, khó chịu vô cùng, và nhất định là tôi lần sau tôi phải sửa tốt hơn, tôi phải sửa làm sao mà tốt hơn. Và mình lại không thích cái người mà phê bình mình. Cái người phê bình mình đó, họ thật sự là họ phê bình cái món ăn nhưng mà mình cảm thấy là tổn thương và mình không thích chơi với người đó nữa, không muốn mời người đó ăn lần sau nữa, mình khó chịu lắm. Đến lúc nào là mình sửa đổi được bên trong rồi thì mình mời người ta tới ăn và mình cho người ta thấy là món ăn này ngon, nhưng mà mình sẽ vật lộn với cái sự khó chịu của mình và mình không có chấp nhận người ta. Những người mà phê bình cũng dễ dàng. Cái người tấn khi mà bạn phê bình á thì trong lòng khó chịu cũng giận dữ lắm, nhưng mà quyết chí đó là làm cái món ăn đó tốt hơn và nhất định là mời bạn tới ăn để mà bạn khen. Người tấn thì muốn cải thiện bên ngoài nhiều hơn và nhiều khi lại không ôm trong lòng đó cái mối hận thù hay tư thù, không không nghĩ đó là cái thù riêng và không để ý tới mình làm sao mà cái biểu hiện cái món ăn nó càng ngày càng tốt hơn. Tính cái tấn về canh nó khác nhau một chút chút thôi. Canh thì chú ý bên trong nhiều, tấn thì chú ý bên ngoài, tức là cái biểu hiện của cái chuyện mình làm nhiều hơn. Bây giờ cái năm tấn sửu này đó thì mình nên có những cái hành động phục vụ mà biểu hiện ra bên ngoài rõ ràng hơn. Mình nên sống bằng cái năm nay đó, làm sao mình biểu hiện được những cái mình nên cho ra cho người ta thấy được nhiều hơn. Thì cái độc đáo để mình sử dụng hình ảnh của con trâu tấn sửu năm nay cho đối với người Phật giáo của chúng ta đó, thì mình nên thành tâm hơn, mở cái lòng vị tha vì người khác mà làm, phục vụ vì người khác. Rồi mình đi làm chuyện này chuyện kia và mình mới nhớ rằng đó là cái năm nay đó nhiều khi giống như con trâu và cần có không gian, nhưng mà nếu người ta không cho mình không gian đó thì mình cũng đừng có buồn. Mình biết là đây là năm trâu mà nhiều khi mình không được cái không gian rộng rãi lắm, không can gì, nhưng mà nếu được không gian rộng rãi đó tức là mình được một cái thửa ruộng mà lớn đó, ok thì mình hãy mạnh dạn mà nhận lấy cái chuyện đó và mình làm đi, đừng có thối lui, đừng có thối bộ, mà nghĩa là tiến tới. Và mình nhớ rằng đó, trong năm nay nếu mà mình đúng là cái tấn sửu thì mình sử dụng cái tấn sửu này bằng cách là nói về cái lỗ mũi đó, là mình nên làm những cái chuyện gì mà càng lúc càng đem tới cái sự dễ thở cho nhiều người khác. Mình đừng đem tới cái sự khó thở cho những người xung quanh, nhất là con cái của mình hay là những người mà thân thương của mình làm cho họ khó thở quá thì không phải là tăng sự đâu. Tăng sự là mình nên làm cho những người xung quanh mình nó dễ thở trong nhà mình. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba đó, nói về cái sừng của mình đó, thì năm nay đó mình đừng có đấu sừng với ai cả. Tại vì cái sừng đó nó đi ngược lại, là mình đấu với chính mình thôi chứ đừng có đấu với người khác. Cho nên đó, cái dũng khí của mình là cái chỗ mình đừng hù người nào, đừng dọa nạt ai cả. Và đừng có tranh hệ mà gặp người ta mà đụng người ta mà người ta tranh với mình, người ta phê bình mình đó, thì mình quay đầu mình đi. Từ từ đó, đối với cái miệng của mình đó, thì mình nên nói những cái điều đó mà nó nhẹ nhàng tươi đẹp, những cái điều mà người ta có thể lặp đi lặp lại được, vì con trâu là nó có khả năng là ăn nó nhai đi nhai lại mà. Thế nên mình nên nói những cái điều gì đó mà người ta có thể lặp đi lặp lại được. Cái điều mà người ta lặp đi lặp lại được gọi là cái điều minh triết, cái điều mà có ý nghĩa sâu sắc. Cho nên mình nên nói những cái điều đó mà người ta nghe rồi đó thì người ta có thể lặp lại được. Nhưng mà nếu mình nói những cái điều mà là xấu quá, người ta không lặp lại những điều đó mà người ta là gièm pha, người ta nói xấu mình và người ta sẽ rất khó chịu, thì tức là mình không làm được cái hình ảnh mà mình gọi là cái miệng của con trâu. Cho nên mình phải nói những cái điều rất là hay để người ta có thể lặp lại được, và cái điều minh triết, cái điều mà có lời cho cuộc sống. Và cuối cùng là con mắt đó, là cái tâm linh hay là cái thần của mình đó, thì mình nên có con mắt to nhìn vào cái vũ trụ tâm linh trong năm nay nhiều hơn, thay vì mình nhìn ra bên ngoài. Nhiều khi là con mắt của mình đó, mình mờ tịt đi là bởi vì mình quay phim Netflix nhiều quá, hay là quay phim của Amazon, của Hulu, phim Hàn Quốc, rồi phim bộ hết bộ này qua bộ kia. Mình sống trong một cái ảo mộng của những cái câu chuyện mà mình không có thể nhảy ra được. Thì vì trong năm nay đó, chúng ta phải mở to con mắt tâm linh ra, không ở trong cái vũ trụ mà mình gọi là ảo tưởng, và mình sống để mình nhìn và mình thấy được cái việc làm của mình để mình đi tiến tới, bước tới. Thưa các bạn, đó chính là cái ý nghĩa mà quan trọng nhất của cái năm Tân Sửu này dành cho những cái người mà tu hành chúng ta. Tại vì chúng ta cần cải thiện và cải tiến. Và những cái gì mà mình, cái lỗi mình hồi xưa đó, thì bây giờ đây là cái lúc mà chúng ta vượt lên và vượt thoát. Những cái chuyện gì mình chưa làm đó, thì bây giờ đây là lúc làm. Cái nơi mà mình chưa tạo ra cái sự dễ thở, thì bây giờ chúng ta hãy làm cho cái đời sống của mình và những người trong nhà mình nó dễ thở hơn. Và mình nên tập học những cái lời minh triết để mình chia sẻ với những cái người mà xung quanh. Và cuối cùng cả là mỗi ngày chắc là các bạn nên ngồi thiền một chút xíu, nhắm mắt lại để mình dưỡng cái thân của mình cho mình sáng bên trong, thay vì là con mắt mình lúc nào cũng chạy theo cái hình ảnh trong phim ảnh, trong những cái chuyện mà mình gọi là rối ren. Như thế thì năm Tân Sửu đúng là cái năm mà chúng ta có thể cải thiện cuộc sống của mình bằng những cái hành động thực tế. Cải thiện thì gọi là tân, những hành động thực tế đó biểu hiện trong hình ảnh của con sửu hay là con trâu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn một năm Tân Sửu cũng rất là đầy ý nghĩa tâm linh.
Thank you.